Đế Bá, chương 2853, nhìn xa, góc truyện audio.com, trở lại cảnh cáo các thân vương, đừng để hoàng thất không được ích kỷ động binh, không được ta cho phép thì không ai được chọc vào Lý Thất Dạ, càng không cho đi Bành gia trả thù. Thiên hoàng công chúa nghiêm túc nói, Lý Thất Dạ dám hoành hành trong Tề Lâm cảnh, biết rõ đối phương là vẫn giết phụ hoàng, đệ đệ của ta chứng minh hắn có đủ tự tin. Ai dám đi chọc vào hắn là làm hỏng việc của ta. Không cho đi Bành gia, Đạp Tinh Thượng Thần xuất thế, ai đi là trụi chết. Hơn nữa Đạp Tinh Thượng Thần cống hiến rất lớn cho Bách tộc, có sức ảnh hưởng rất cao trong Bách tộc. Thiên hoàng thế gia chúng ta là một phần tử Bách tộc, dù thân với Thiên tộc nhưng không có nghĩa là chúng ta đứng ở mặt đối lập Bách tộc. Hiện tại Đạp Tinh Thượng Thần chủ trì Bành gia, ai gây sự với Bành gia tức là đối địch Bách tộc. Vì vậy trong hoàng thất kẻ nào chọc vào Bành gia thì đừng trách ta không nói chuyện tình cảm, khi đó không cần Đạp Tinh Thượng Thần ra tay chém người, ta sẽ tự tay xử kẻ đó. Thiên hoàng công chúa biểu tình nghiêm nghị, đã ra thiết lệnh chứ không phải thuận miệng ra lệnh. Lão thân nhất định chấp hành mệnh lệnh của điện hạ, tên nhóc nào dám phớt lờ mệnh lệnh của công chúa thì lão thân sẽ tự tay bẻ đầu hắn. Bà lão đi theo thiên hoàng công chúa đã lâu, biết nàng hạ thiết lệnh có ý nghĩa gì. Nếu ai dám làm trái, dù là người nào thì thiên hoàng công chúa sẽ không nể tình. Mặt thiên hoàng công chúa lạnh băng nói, đi đi, ta hy vọng thiên hoàng quốc có thể bình yên vô sự, đừng rắc rối cho ta nữa. Trước khi phu quân chưa trở thành đại đế, ai gây chuyện thị phi với ta thì đừng trách ta thiết huyết vô tình. Cũng cảnh cáo tất cả người hoàng thất đừng tưởng rằng ỷ vào chiến vương thế gia làm chỗ dựa là có thể ra ngoài cáo mượn oai hùng, nghênh ngang. Nếu để ta nghe thấy chuyện như vậy thì ta sẽ tự tay chém chết. Thiên hoàng công chúa biết hết phụ thân, đệ đệ làm gì bên ngoài, nàng hiểu rằng hai người đó y vào liên nhân với chiến vương thế gia nên hoành hành ngang ngược bên ngoài. Nhưng thiên hoàng công chúa từ nhỏ đã cưng yêu đệ đệ, người kia là phụ thân, nàng không cách nào trừng phạt bọn họ. Giờ thì khác, thiên hoàng công chúa có thể thoải mái làm việc, nàng ra thiết lệnh thực hiện ý chỉ của mình. Bành phủ rất náo nhiệt, có thể nói là toàn bành phủ sôi trào. Bành phủ lúc này không chỉ là răng đèn kết hoa, chẳng chút khoa trương khi nói bành phủ bây giờ trang trí rực rỡ đổi mới, toàn bộ phủ hân hoan tiếng cười. Hôm nay là ngày đại thọ của Đạp Tinh Thượng Thần, thọ yến vốn kết thúc nhưng lúc này bành phủ lại mở tiệc mời hết khách khứa trong thiên hạ. Trước đó bành phủ từng điệu thấp chúc thọ từ xa cho lão tổ tông, nay bành phủ tổ chức rình rang, mời khách khứa trong thiên hạ, ai đến đều hoan nghênh, rất là náo nhiệt. Trước đó nhiều môn phái bách tộc đã phái đệ tử tiến đến tham gia tiệc chúc thọ, nhưng đa số đều phái ra đệ tử bình thường, tỏ ra kinh ý hướng Đạp Tinh Thượng Thần. Giờ bành phủ mở lại tiệc chúc thọ, rất nhiều đại giáo cương quốc thậm chí là đế thống tiên môn nhanh chóng phái đại nhân vật đến chúc thọ chuẩn bị hợp lễ. Những đế thống tiên môn này thậm chí có thượng thần thấp vị tự mình đến chúc thọ Đạp Tinh Thượng Thần. Trong phút chốc bành phủ náo nhiệt vui vẻ hòa thuận, hôm nay là ngày vui với bành phủ, không chỉ vì lão tổ tông bình an trở về càng vì từ nay bọn họ cai quản hết sản nghiệp của Đông Cung thế gia. Góc truyện audio.com, bành phủ xong hỉ lâm môn, Đạp Tinh Thượng Thần không theo vãn bối chơi đùa, lười quan tâm tiệc chúc thọ. Trong đại điện chỉ có Lý Thất Dạ, Đạp Tinh Thượng Thần, Bành Việt, Bành Giật. Bành Việt là lão tổ mạnh nhất hiện nay của Bành gia, có tự cách tự mình đến gặp lão tổ tông. Bành Giật là gia chủ của Bành gia, hy vọng tương lai của Bành gia nên gã cũng phải tấn kiến lão tổ tông. Bành Việt, Bành Giật không kiềm được lòng hưng phấn. Bành Việt thầm cảm thán, Bành gia trầm lặng lâu như vậy, cố qua bao nhiêu năm tháng rốt cuộc chờ đến ngày nay. Bành Giật từ lúc bắt đầu đến bây giờ đầu óc choáng váng, gã từ nhỏ nghe chuyên kể về lão tổ tông đến lớn, đã thuộc nằm lòng hết mỗi chiến dịch, đặc biệt đọc lao lao chiến dịch săn đế. Từ nhỏ Bành Giật đã tôn sùng lão tổ tông, kiêu hãnh, thần tượng lão tổ tông của mình. Bành Giật không ngờ lúc còn sống được tự mình tấn kiến lão tổ tông, hạnh pơ chú đến quá bất ngờ. Mấy đời tới nay gia chủ Bành gia muốn gặp lão tổ tông mà không được, lão tổ tông không chịu tiếp kiến bọn họ. Bành Việt mạnh nhất Bành gia cũng không thể đi tấn kiến, trừ phi lão tổ tông triệu kiến. Bây giờ Bành Giật được tấn kiến lão tổ tông làm gã cảm thấy mình quá may mắn. Trong đại điện Lý Thất Dạ ngồi trên ngôi cao. Bành Việt, Bành Giật ngạc nhiên vì Lý Thất Dạ huênh hoang như vậy, bọn họ cảm thấy hắn rất tự phụ, lão tổ tông của họ ở đây vậy mà hắn ngồi ở ghế trên. Nhưng Bành Việt, Bành Giật không tiện nói gì, bọn họ tiến lên muốn tấn kiến lão tổ tông. Đạp Tinh Thượng Thần không quan tâm tử tôn của mình, vội vàng tiến lên trước cúi đầu trước mặt Lý Thất Dạ. Mà tướng bái kiến đại nhân, hôm nay đại nhân chân thân từ xa đến, mà tướng không thể đích thân nghênh, rất là hổ thẹn. Lý Thất Dạ cười nâng Đạp Tinh Thượng Thần dậy. Ngươi và ta còn xa lạ vậy làm chi, bỏ qua tục lễ này đi, ngồi xuống, hôm nay là ngày đại thọ của ngươi, làm thọ tinh khỏi cần khách sáo. Đại nhân đã nói vậy thì ta không khách sáo. Đạp Tinh Thượng Thần cười nói, đại nhân cho ta chúc thọ là đã chiết thọ của ta. Đạp Tinh Thượng Thần nói rất có lý. Trong mắt người khác thì Đạp Tinh Thượng Thần già hơn Lý Thất Dạ nhiều, sự thật thì lão chỉ là vãn bối trước mặt hắn. Trước kia lúc Lý Thất Dạ chỉ điểm Đạp Tinh Thượng Thần thì lão chỉ là một thiếu niên rất hoạt bát. Lý Thất Dạ mỉm cười. Cảnh tượng đột nhiên xảy ra khiến Bành Việt, Bành Giật trố mắt líu lưỡi, bọn họ đứng như trời rồng, rung động khó mà lấy lại tinh thần. Với Bành gia thì Đạp Tinh Thượng Thần là chí cao vô thượng, khiến từ tôn các đời Bành gia ngước nhìn. Đừng nói Bành gia, vừa có chín đồ đằng thành bộ lại có huyết thống cửu đỉnh, Đạp Tinh Thượng Thần chiếm địa vị hết sức quan trọng trong Nguyên Thanh Châu. Nếu không thì mấy năm trước Nhân Thánh Thư Kích Kim Qua đã chẳng tự mình mời Đạp Tinh Thượng Thần xuống núi, không chỉ vì lão có thực lực cường đại còn vì uy vọng rất cao trong bách tộc. Có thể nói Đạp Tinh Thượng Thần hô một tiếng là rất nhiều người hưởng ứng. Trong Thanh Châu, Đạp Tinh Thượng Thần ngồi ngang hàng với nhiều thượng thần, thậm chí là với Đại Đế Tiên Vương, Cửu Giới Tiên Đế. Giờ lão tổ tông Đạp Tinh Thượng Thần hành lễ lớn với Lý Thất Dạ còn tự xưng là vi bản bối, làm Bành Việt, Bành Giật sợ bay mất hồn vía. Nên biết lão tổ tông của họ là thượng thần cao vị, có thể ngồi ngang hàng với một số. Góc truyện audio.com, Đại Đế Tiên Vương vậy mà bây giờ tự xưng là vãn bối. Lý Thất Dạ trước mắt này có lai lịch ra sao? Cách chương.